Chuyện nam là cái gì? Cái kim nó chỉ về phương nam, nghĩa là con cứ có cái kim nó như kim đồng hồ, cái quả cái bà địa bàn, ta gọi địa bàn, tức là một cái như thế này. Thế thì cái kim nó ở như cái đồng hồ ấy, mà cứ để nằm ngửa thế này, thế cái kim nó nhất định là bao giờ nó cũng cứ chỉ về phương nam thôi. Mình đi ở chỗ nào, mình đến đâu, dù cao dù thấp, dù đi đâu, nhưng không ở phương nam biết nó có một cái thứ gì nó như là đá kim châm, nó cứ hút cái kim cứ chỉ về cái phương ấy thôi. Cho nên con đi về đâu con cứ biết đúng cái phương nam, mà mình biết được một phương thì mình tìm được ra các phương khác. Cho nên cái người đi biển ấy, ta phải có cái kim đó. Mà bây giờ những các nhà địa lý này những người ta đi xem, người ta cũng cứ phải có cái kim đó. Cái kim nó chỉ về phương nam, ta nên gọi là cái địa bàn à. Thế nó cứ chỉ về phương nam, cho nên ta gọi là kim chỉ nam, nghĩa là nó nhất định nó chỉ một cái phương hướng đó. Không, dù con muốn quay nó ngang dọc, hay con để thấp, để ngửa, để cao, để thấp, như cái kim ấy nó nhất định nó cứ quay về cái phương nam này chỉ. Cho nên gọi là kim chỉ nam. Thế thì cái kim chỉ nam là cái thứ mà từ bao nhiêu năm, bao có lẽ là từ xưa các cụ đã có rồi, chứ không phải là bây giờ mới theo Âu Mỹ mới có. Nhưng mà Âu Mỹ người ta dùng, người ta cũng dùng, mà từ xưa cụ cổ xưa các cụ đã có cái này rồi. Những người đi thuyền đi biển là phải có cái này hết. Cho nên có cái kim gọi là kim chỉ nam. Cho nên cái danh từ này bây giờ dùng coi như là cái chỉ đường cho mình, thế có nó thì không lạc được. Thế này tín và nguyện là kim chỉ nam đưa chúng ta về tịnh độ. Nghĩa là thế nào nhỉ? Chú nào đang nói chân lý, địa bàn nó giống y như cái đồng hồ đấy. Cái để này thì cái kim nó cứ run run dày dày, nó xoay xoay, nhưng mà nhất định nó chỉ, nó cứ xoay, mình để lung tung thế nó cứ xoay thế nào nó phải đứng, nó quay về phương nam thì thôi. Cái mũi của nó cứ chỉ về phương nam, tìm phương hướng. Thế bây giờ tín nguyện đưa chúng ta về tịnh độ cũng như là cái kim chỉ nam để đưa, nghĩa là con một khi mà có lòng tín và con có cái nguyện, hiện tại bây giờ mù mịt chả biết cực lạc đứng ở chỗ nào, thế mà mình mù mịt mình chả biết chỗ nào, nhưng mà cứ một lòng tin với cái nguyện thì là tự nhiên mình về tới cái chỗ đó. Chứ còn chính là cái lý trí của mình, cái mắt của mình nó chả thấy, mà cái tâm mình nó không biết, mù mịt chả biết cực lạc đứng chỗ nào mà tới. Nhưng mà quyết định hễ con có lòng tin và con có lời nguyện thì cái nguyện ấy nó dẫn mình đến cái nơi cực lạc, dù là mình mù mịt tối tăm chả biết cực lạc ở chỗ nào. Cái công phu rất ít nhưng mà cái kết quả quyết định ngoài chát xi măng. Cho nên giữa hai cái hoàn cảnh, cái gió đi qua, gió là cái thứ không hình không tướng, cho nên nó đi qua được cả cái đỗ kim, nhưng mà đây nó có đi qua được không? Thế đấy, nghĩa là nếu mà dù mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lại liền đến chữ Nam Mô A Di Đà Phật, rồi lại liền đến chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như là những hoàn gạch xếp ở tường đây mà lại có xi măng chát ở giữa đấy, như thế nó khít khịt như vậy à, gió đi qua không lọt. Nếu mà con cứ xếp những cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chữ này bên cạnh chữ kia mà khít khịt như vậy, nhưng mà như thế là cái công đức có thể gọi là sự tướng niệm Phật được đấy, có thể gọi là sự niệm Phật được đấy. Nhưng mà đây ngài bảo không kết quả. Tại sao? Theo câu này nói thì chúng ta thấy rằng ba cái việc ba cái việc mà chúng ta phải tin đó, một là sức mạnh của lời nguyện Phật A Di Đà, hai là công đức của danh hiệu Phật, ba là tâm tánh con người, phải không?
Yeah.
Vậy thì ba cái này cái nào cần hơn cả? Yeah. Theo như cái câu này, nếu dù cô có niệm khít khịt như tường vách mà cô không có tín, không có nguyện thì không ăn thua. Thế theo như câu này thì mình biết là trong ba cái điểm mà chúng mình phải tin đây ấy, thì cái nào là then chốt để cho mình vạn sạch? Tâm tánh chúng ta là nó không thể nghĩ bàn. Một khi nó tin mà tin rồi nó nguyện tôi về cực lạc cõi Phật A Di Đà, mà thật ra mù mịt chẳng biết cõi Phật đứng đâu cả. Tin mà nó nguyện thì quyết định nó được vạn cách. Thế chúng ta thấy rằng cái tâm tánh mình nó là nhân. Còn Đức Phật A Di Đà dù là oai thần đại phúc lực lực đến đâu cũng vẫn chỉ là duyên. Nếu cái tâm tánh của chúng ta nó không khai mở, nếu cái tâm tánh của chúng ta nó chưa hiểu mà nó chưa thật lòng phát nguyện, thì Phật A Di Đà đại hùng lực không làm gì được, không cứu được. Cho nên chúng ta phải tin, đem cái tâm tánh của mình, cái thứ không thể nghĩ bàn này mà tin hiểu mà phát nguyện. Thế thì chính cái tâm tánh của mình ấy, nó mới là cái then chốt. Phật đại hùng lực, cái nguyện của Ngài mạnh lắm, nhưng mà cũng chỉ là duyên. Nếu mình không hướng về thì không được.
Nhưng mà cũng không được vãng sanh,
con niệm Phật chính thức như vậy thì con không được vãng sanh, cú không được vãng sanh. À, cái đó là cũng còn chưa được vãng sanh gì. Con nghĩ bởi vì con có tin gì, con có niệm Phật chính thức như vậy, chứ con không tin thì đâu con có niệm Phật.
Dù rằng,
thì
người ta nói thí dụ như với cái người mà không tin, mà chỉ mượn cái chữ A-di-đà để đè nén vọng tưởng thôi. Có một số người như vậy đấy, không tin Phật A-di-đà
mà cho rằng pháp môn niệm Phật chỉ là cái việc để đè nén vọng tưởng. Thế cho nên rằng người với đây cho một cái thí dụ, đây là cái giả thuyết như thế. Với cái người mà dù người ta có khả năng mà ta niệm khịt khịt như thế chăng nữa, nhưng nếu người ta không tin không nguyện thì cũng vô ích, cũng như là Nam Mô cái cột mà thôi.
Nhưng mà cũng vậy, ví dụ như họ cái hạnh là suy như vậy mà không có tín nguyện thì như vậy họ dễ đồng cảnh, dễ lay.
Cái nào về cái nào,
cái hạnh là suy như vậy mà không có tín nguyện thì thần cảnh nó dễ lay.
Chẳng những là dễ lay mà đây Ngài nói thần cánh là không có ích lợi.
Nhưng mà bằng được cái duyên như vậy
thì được cái duyên thôi. Nhưng mà tôi hỏi cô là như bé nó vừa nói, cái người nó đã không tin không nguyện, đứa nào mà nó ngồi nó niệm được khịt khịt như thế. Thế nhưng mà đây là một cái giả thuyết để cho biết là cái tín với cái nguyện là cái quan hệ không thể bỏ được. Sơ sơ thì con được quả báo sơ sơ. Chân đế với tục đế, chữ đế thì con biết là gì? Trí tuệ chắc chắn biết về chân lý. Cái trí tuệ biết về chân lý mà là gọi là đế, nghĩa là một cái thứ biết sâu, thứ biết kỹ càng. Thế thì đó, các vị tu quán về cái chân tâm bản tánh thì các ngài được cái chân đế, nghĩa là các vị học về Bát Nhã thì được cái chân đế, bởi vì được cái trí tuệ thấy được chân lý cho nên gọi là chân đế. Các vị chuyên về Bát Nhã thì sẽ chứng cái được cái chân đế, được cái loại, được cái trí tuệ đó. Thế còn tục đế như là Đức Phổ Hiền thì Ngài có cái tục đế, tức là Ngài có trí tuệ biết rõ cái cuộc đời thế tục, tất cả những việc thế gian Ngài biết cả tánh cả tướng cả nhân cả quả, biết thấu triệt được thế gian. Thế thì gọi là tục đế. Thì các vị Bồ Tát như chúng mình bây giờ nói tập học thì trước hết là cầu chân đế. Thế xong rồi nhờ có chân đế rồi mới học được tục đế. Tục đế tức là hiện thân vào những các loài, học cái biết rõ cái đường sinh tử. Nhưng mà phải có chân đế trước, cũng như chúng mình vẫn thường học phải có căn bản trí trước rồi mới có hậu đắc trí sau. Căn bản trí là chính được chân đế,
họ của đắc xí là chính đức tục đế.
Bản A Di Đà là cái kinh này hay là kinh cái tạng kinh?
Kinh Đại Bàn, tức là cũng là kinh Vô Lượng Thọ đó, thì gọi là Đại Bàn A Di Đà.
Chánh đệ nó là nói bên tạo là tự tay biết rồi, chân lý nó coi chân lý ở đấy là bộ đệ.
Chân lý tức là cái chân tâm bản tánh của mình.
Chân
cái gọi là tứ đế là bốn thứ trí tuệ khổ tập diệt đạo. Phải rồi, thì gọi là chân đế là biết được cái chân tâm bản tánh của mình, tức là học về bát nhã để căn bản trí. A la hán người ta vào được chân đế, người ta chứng niết bàn, cái niết bàn ấy chính là chân tâm của người ta đấy mà người ta chưa, ta chỉ thấy được cái thể mà chưa nắm được cái đức. Cho nên là các ngài chỉ gọi là niết bàn mà các ngài không biết là chân tâm của các ngài.